Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay ngày 19 tháng 3 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay và cũng là ngày thứ 29 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, con đường tín thác cũng là con đường mà Thánh Giuse đã đi. Vì hôm nay ngày 19 tháng 3, lễ kính Thánh Giuse. Trong tâm tình hiệp thông, xin chúc mừng tất cả các ông, các anh và những tổ chức, cộng đoàn nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Một tràng vỗ tay. Ta quay sang bắt tay chúc mừng những Giuse, chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất cho những các ông, các anh Giuse bổn mạng. Thật là vui, thật là bình an và nhất là luôn đi vào con đường tín thác như Thánh Giuse. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà vẫn tín thác. Không biết nó xảy ra như thế nào, vẫn tín thác. Như chuyện Giuse rước bà Maria về nhà làm vợ mình. Khi bà có thai mà Giuse không biết thai đó bởi đâu. Chỉ khi Chúa hiện ra trong giấc mộng báo cho Giuse biết đó là thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Nói gì thì nói, cũng đâu có hiểu được thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là gì. Chỉ biết mình không phải là tác giả bộ thai đó mà thôi. Và khi nhận rằng đó là thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và đó là con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Ấy thế mà con Thiên Chúa vua cả trời đất mà lại sinh ra không có một chỗ trọ, không có một nơi để mà cho Chúa sinh ra, phải ra hang bò lừa. Làm sao mà tin nổi? Vẫn cứ tín thác. Rồi mới sinh ra, chưa kịp ăn cư lạc nghiệp, đã lại phải chạy trốn chui trốn nhủi sang bên Ai Cập vì Herode tìm giết hài nhi Giê-xu. Con Thiên Chúa, vua cả trời đất mà để cho vua trần gian nó tìm giết là thế nào? Chịu nổi không?
Không.
Nhưng mà vẫn vâng lời, tín thác ra đi, quay bên Ai Cập. Rồi từ Ai Cập lại kêu, thôi, về đi, Herode băng hà rồi, đi về. Về tưởng về trong vinh quang. Nhưng mà về thì lại lầm lũi bao nhiêu năm, 30 năm trời, trong xóm nhỏ điêu tàn, trong xóm nhỏ khó nghèo, thành Nazareth, miền Nazareth, như chúng ta hát. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo, thua xưa, miền Nazareth, thánh gia người vui sống. Vui sống trong cái cảnh nghèo mà chả hiểu. Một năm, hai năm, thằng con trai của mình nó lớn lên 20 rồi mà chả thấy được cái tích sự gì. Cũng vẫn chỉ phụ bố làm thợ mộc rồi. Đến tuổi 30 rồi mà chưa thấy gì cả. Vẫn cứ tín thác. Rồi khi Đức Giê-xu bắt đầu công khai rao giảng, làm những phép lạ cả thể. Nhưng mà mình nhà mình có được cái gì đâu. Vẫn cứ lặng lẽ, vợ mình thì nội trợ, may vá, thêu thùa, cơm nước. Mình thì hết đục tới đẽo, hết đẽo tới cưa, hết cưa tới bào, hết bào rồi tới chặt. Không thấy cái gì cả, con mình nó chẳng giúp được mình cái gì cả. Rồi nghe lúc thì bảo nó bị mất trí, rồi người nhà đưa về. Có không? Có. Rồi lúc mà nó làm được cái phép lạ thì người ta bảo, ui rồi tưởng thằng nào chứ ông Giê-xu phải không? Con ai? Giuse, bác thợ mộc. Trời ơi, vẫn tín thác. Vẫn tín thác. Và chúng ta không biết rằng khi Chúa Giê-xu qua đời thì Thánh Giuse còn hay không? Có lẽ là còn, 3 năm thôi mà. Chỉ thấy Đức Mẹ dưới chân thập giá thôi, chẳng thấy bóng dáng Giuse đâu cả. Chết ở đâu, chết lúc nào, như thế nào, lặng lẽ ra đi. Con đường tín thác của Giuse chẳng hiển hách như bao vị thánh làm được những phép lạ cả thể, cũng chẳng xác còn được từng tồn tại lưu giữ mãi cho tới bây giờ như một số vị thánh xác vẫn không bị tiêu hủy. Không biết ở đâu, không biết lúc nào như thế nào. Đó là con đường tín thác. Chỉ biết bây giờ thì Giuse đang ở bên tòa Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Những người đi vào con đường tín thác vẫn trung thành với chữ tín thác ấy như Giuse. Thưa anh chị em và các bạn, nếu anh chị em đi lễ thì chúng ta sẽ nghe những bài đọc riêng, lễ Kinh Thánh Giuse có bài đọc riêng. Nhưng chúng tôi vẫn giữ bài đọc của ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ tư mùa chay để anh chị em có sự liên tục giữa các bài đọc trong suốt cả tuần lễ và trong mùa chay. Đó là điều mà một số anh chị em có thể đi lễ bảo sao cha đọc không giống ở nhà thờ là vậy. Nhà thờ thì bắt buộc phải đọc vì là ngày lễ trọng Kinh Thánh Giuse phải đọc bài đọc riêng. Còn chúng tôi đang là trong chương trình đem lời Chúa đến cho mỗi người mỗi ngày. Cho nên lời Chúa chúng tôi muốn có sự liên tục từ ngày này qua người kia, ngoài kia theo mùa phụng vụ. Vì thế mà mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Xuất Hành chương 32 câu 7 đến câu 14.
Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-se: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-se van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai Cập nói rằng: Người đã khéo dẫn họ đến đây để giết họ trên núi và hủy diệt họ khỏi mặt đất. Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa. Vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa. Và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Tại Khô-rep, họ đúc một con bê rồi phú phục tôn thờ tượng đó. Họ đồi Chúa vinh quang lấy hình con bò ăn cỏ. Họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh, từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng biên ca.
Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Chúa tinh chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môi-se, chẳng đem thân càn lôi ở ngay trước mặt người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.
Tôi muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
Và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 5 câu 31 đến câu 47. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân. Nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đã làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đứng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong bài đọc một sách Xuất Hành, ta thấy giằng co giữa lòng thương xót và phép công bằng. Đúng ra, dân mà không trung thành, người dân mà đã bị hư hỏng rồi, đã đi ra ngoài đường lối của Chúa. Anh chị em có thể tưởng tượng, chính Chúa, họ biết chắc là điều đó chứ. Chính Chúa đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, đưa qua khỏi biển đỏ, cho vào đất hứa. Ấy vậy mà, chúng lại suy đi đúc con bê, rồi suy sụp lại con bê, tế nó và nói, đây là thần đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Anh chị em thấy một thái độ cháu trở như vậy. Cháu trở như vậy. Không hề biết ơn, vô ơn như thế. Chính Chúa đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Mà bây giờ họ lại đúc cái con bê rồi suy sụp thờ lại nó và nói đây là thần đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Anh chị em nghĩ có chịu nổi không? Mình có đứa con, dạy dỗ nó nên người, học hành chăm chỉ đủ mọi thứ, chăm lo cho nó. Rồi mua nhà, mua cửa, đất đai, xe cộ cho nó, lấy vợ gả chồng cho nó. Mà đùng một cái, nó không biết ơn cha mẹ. Cha mẹ đã nuôi sinh, dưỡng, giáo dục, rồi chăm sóc, rồi cho nó được có ngày hôm nay thành công, thành danh, thành đạt. Biển nó quay lại, nó bảo là cái ông hàng xóm giúp nó có chịu được không? Hả? Hả? Nếu mà ông hàng xóm còn đỡ thì nó lại đi, nó đem cái con mèo lên, nó thờ, con mèo cưng của nó bảo là mèo ơi, mèo giúp ta đây, đây là thần đây, hay mèo đã đưa ta, cho ta thoát khỏi cảnh nghèo, cho ta có được cơ ngơi hôm nay, có chịu nổi không? Con mèo chỉ có làm gì thôi? Thịt thôi chứ, tái mèo được không? Mèo lăn nữa, cái gì? Chạo mèo nữa. Chứ còn đâu mà thờ cái con mèo mà bảo nó là thần, đã cho mình được cái cơ nghiệp ngày hôm nay. Mình nghe mình không chịu được. Ấy vậy mà dân lại có thể làm được chuyện đó là thế nào thưa anh chị em? Nếu bảo là một cá nhân thì thôi. Đây là một tập thể. Mà chúng ta thấy cái tập thể nó bị ma quỷ Satan nó quấn theo là tội tập thể nó ghê gớm như thế nào. Tội tập thể nó ghê gớm như thế nào. Và lúc đó thì Chúa chỉ còn một cách là tiêu diệt cái dân này đi thôi. Cái dân nó cứng đầu, cứng cổ. Chúa nói. Để cho cơn thịnh nộ của Chúa bừng lên phạt chúng và tiêu diệt chúng. Nhưng mà Chúa lại vẫn còn lòng thương xót, đó là ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương càng thương. Anh sai đường, em không chịu nổi. Sai đường không chịu nổi. Nhưng mà vẫn thương, chỉ mong cái người chồng đó quay trở về. Đừng có đi vào cái con đường gái gú, đừng đi vào con đường bê tha. Đó. Thì Chúa Giêsu ngày hôm nay đấng nhiều lòng thương xót cũng mong muốn chúng ta ngày hôm nay, nhất là đang trong hành trình mùa chay, hành trình lòng thương xót, đi vào con đường đức tin, hãy quay trở về, quay trở về. Hãy đổi đời. Hãy đổi đời, quay trở về, đổi đời. Điều mà chúng tôi sẽ làm, truyền tải sứ điệp ấy vào trong đêm diễn nguyện Chủ nhật tới 22 tháng 3 với chủ đề đổi đời thôi. Phải thay đổi đó. Cái suy nghĩ rồi nó đem đến hành động. Vì họ suy nghĩ tôn thờ cái con bò bạc làm thần. Họ suy nghĩ rằng là chỉ cái con bò ấy mới là thần cứu họ. Từ cái suy nghĩ sai trái đưa đến hành động sai trái là thờ cúng cái con bò bạc đó. Tất cả những việc làm sai trái của chúng ta bắt đầu từ những suy nghĩ sai trái, suy nghĩ không đúng đắn. Và ma quỷ nó gieo vào đầu chúng ta những suy nghĩ ấy, như trong tin mừng Gioan. Satan gieo vào đầu Judas ý định nộp Đức Giêsu, và từ đó Judas tìm mọi cách, mọi cơ hội để mà nộp Chúa Giêsu. Ngày hôm nay khi mình đang tĩnh tâm, mỗi người cũng thử nhìn lại coi trong cuộc sống của tôi, đã nhiều lần tôi để cho Satan nó gieo vào đầu tôi những tư tưởng tôn thờ những thứ không phải là Chúa lên làm Chúa, làm thần. Khi mình đặt đồng tiền làm Chúa, mà Phao-lô bảo Chúa của họ là cái bụng, họ tôn thờ đồng tiền, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ. Họ cho rằng có tiền mua tiên cũng được, đó là ta đang thờ bỏ vàng đấy. Rồi có khi mình chạy theo danh vọng, thích được người ta tôn trọng, thích được người ta suy tôn, thích được người ta tôn sùng mình. Thưa anh chị em và các bạn, đó là mình cũng đang thờ bỏ vàng đấy. Thờ cái thần danh vọng, thờ cái thần tiền tài, thờ cái thần danh vọng. Rồi mình ham chức tước, ham địa vị. Ở ngoài xã hội người ta đạp lên nhau để người ta giành cái chức, đúng không? Đạp lên nhau để giành cái địa vị đó. Trong đạo mình cũng ham hố chức tước địa vị, thích được làm ông trùm ông trưởng, thích được làm ông chủ tịch bà chủ tịch, rồi thích được làm linh mục giám mục hồng y. Mình thích chức, thích danh vọng, thích địa vị, và có khi chạy trọt để được cái đó. Nó mới xảy ra tình trạng gọi là buôn thần bán thánh, mua quan bán chức. Trong lịch sử giáo hội có những công việc đó. Vì đã đặt chức tước địa vị lên làm thần, mình tôn thờ nó. Thấy ai có chức tước có địa vị hơn mình cũng ghen tức đố kỵ không chịu nổi, là mình đang thờ bò vàng. Nói gì nói tôi cũng đâu có tốt lành gì. Tôi thấy người ta có chức tôi cũng thèm lắm chứ. Thấy người ta có địa vị tôi cũng ham lắm chứ. Thấy người ta có chức tức có địa vị thì người ta có quyền lực tôi cũng khát lắm chứ. Về trên muốn nói gì cũng được, muốn ra lệnh gì cũng phải, người dưới có phải theo. Và mình có khi lấy ý của mình làm ý của Chúa, người dưới cũng phải vâng thôi. Chả biết ý Chúa hay là ý mình, nhưng mà cứ mình là người trên thì dưới bảo phải nghe. Vì ý bề trên là ý Chúa. Tôi cũng thèm khát cái đó lắm. Tôi cũng tôn thờ, cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Chỉ đến khi mà Chúa lột tôi sạch hết tất cả, không còn chức tước địa vị danh vọng bằng cấp học vị gì. Mày có học về nước ngoài về, mày có bằng tiến sĩ, có gì tao cũng dập hết. Chúa lột sạch hết tất cả. Chúa lôi tôi, như là Phao-lô bảo Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Lôi tôi đi vào con đường lòng thương xót. Mà con đường ấy tôi có biết nó là cái gì đâu. Tôi có hiểu nó là cái gì đâu. Được Chúa đưa vào đó. Chúa cho tôi thấy rằng là những cái khát mà tôi đang khát, danh vọng chức tước địa vị, những cái mà tôi tôn thờ như là bò vàng, dân nó tôn thờ, không thỏa mãn được những cái khát khao cháy bỏng ở trong tôi. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới đáp ứng được cái khao khát cháy bỏng trong tôi. Từ đó, cứ từng ngày, Chúa cho tôi thấy được lòng thương xót của Ngài dành cho tôi. Dù tôi cứng đầu cứng cổ, dù tôi xa đi ngã lại, dù tôi té tới té lui, Chúa vẫn cứ thương xót, vẫn cứ sử dụng tôi để tôi trở thành một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Đấy là tôi, một con người tội lỗi như thế này. Một con người giống như dân Do Thái mà Kinh Thánh nói là cứng đầu, cứng cổ như thế này. Một con người đáng lẽ là cơn thịnh nộ của Chúa giáng phạt trên tôi. Vậy mà Chúa cho tôi làm linh mục, Chúa cho tôi làm tông đồ lòng thương xót, để tôi làm chứng cho mọi người rằng đây là do quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của tôi, trên con người bất xứng của tôi. Thì không ai có quyền nghi ngờ lòng thương xót của Chúa nữa. Cho dù bạn có phạm tội thế nào đi chăng nữa, cho dù bạn có yếu đuối thế nào đi chăng nữa, cho dù bạn có sa ngã trăm ngàn lần đi chăng nữa, Chúa vẫn nguôi cơn thịnh nộ, hoan giãn giờ của sự trừng phạt để lòng thương xót Chúa được tỏ hiện, cho bạn có cơ may mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được cứu độ. Đấy là con đường tín thác mà mỗi người cần phải đi vào trong mùa chay này. Thưa anh chị em và các bạn, tôi làm chứng điều đó. Và hôm nay chúng ta cũng nghe Chúa Giêsu nói về chứng nhân. Nghe chứng nhân thì nghe giống như một phiên tòa, cần có nhân chứng để xác nhận sự thật. Ra tòa ta luôn luôn có gọi là nhân chứng và vật chứng. Nếu không có hai cái đó, nói không ai tin. Muốn nói gì nói, muốn tố cáo gì tố cáo, phải có bằng chứng. Không có bằng chứng thì những lời nói của mình không có giá trị. Mà bằng chứng ấy là nhân chứng và vật chứng. Để xác nhận sự thật, trong đời sống hàng ngày, ta cũng hay cần chứng. Đi làm giấy tờ thì cần chứng minh nhân dân. Đi thi thì cần chứng chỉ. Đi mua hàng hóa thì cần hóa đơn, cần chứng từ. Làm cái gì mà bây giờ không có chứng từ là coi chừng bị tội danh là trốn thuế, phải không? Phải có chứng từ. Chúa Giêsu cũng đưa ra chứng từ cho căn tính của mình. Chứng từ ấy không phải là giấy tờ mà là những nhân chứng sống động. Và Chúa Giêsu nói, nếu chỉ tự làm chứng cho mình thì lời chứng ấy không đủ. Bây giờ anh có ra tòa, anh nói tôi vô tội, mà anh bảo lấy chứng đâu mà chứng tỏ rằng anh vô tội, vì tôi là người vô tội, có ai tin không? Không. Tôi không làm chuyện đó, có ai tin không? Không. Hay là tôi đã làm chuyện đó, có ai tin không? Không. Phải có người khác làm chứng, phải có nhân chứng vật chứng chứ, tự mình không thể làm chứng về mình được, thưa anh chị em. Chúa Giêsu nêu ra các nhân chứng là Gioan Tẩy Giả, rồi các việc Chúa Giêsu làm, chính Chúa Cha và Kinh Thánh. Nhưng nhiều người vẫn không tin những lời chứng mà Chúa Giêsu đưa ra là Gioan Tẩy Giả đã làm chứng về Chúa. Và nhất là Chúa nói, nếu các ngươi không tin vào những điều ta nói thì hãy ít nhất là hãy tin vào những việc ta làm. Những việc ta làm minh chứng cho lời ta nói. Vậy thì khi mà người ta rao giảng, các Đức Giáo Hoàng đều nói, ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, cần những người thực hành hơn là những lý thuyết gia. Mà sở dĩ người ta tin vào những người dạy là vì người dạy ấy, người rao giảng ấy làm chứng bằng việc làm những gì mình nói. Đời sống của người rao giảng làm chứng về những điều người ấy nói, cho nên người ta mới tin. Ông ấy nói vậy, mà ông ấy không sống như vậy, chả ai tin. Ông ấy nói hay mà ông ấy làm không hay, chẳng ai tin. Mà tệ hơn nữa là ông ấy nói một đàng mà ông ấy làm một nẻo thì càng tệ hơn nữa. Cho nên, khi anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm chứng về lòng thương xót Chúa, thì không chỉ bằng lời cầu nguyện, không chỉ bằng việc rao giảng bằng lời, mà quan trọng là bằng đời sống của mình, như việc làm của mình. Vì thế mà anh chị em nói hôm nay chuyến này đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở đâu cha ơi? Tôi nói đi về Đắk Nông. Suốt một ngày đi rồi, anh chị em có đi rao giảng cái gì không? Có không? Có ai đứng lên rao giảng không? Không. Vậy mà bỏ sao cha bỏ đi rao giảng lòng thương xót Chúa? Chúng ta đi rao giảng bằng việc làm. Vì thế mới gọi là bác ái loan truyền lòng thương xót, chứ không phải bác ái xã hội. Bác ái loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc làm cụ thể là thực hành lòng thương xót. Tôi không nói về lòng thương xót, nhưng mà tôi thực hành lòng thương xót. Người ta nhìn vào những việc làm của tôi thực hành lòng thương xót, thì người tôi biết rằng tôi đang nói về lòng thương xót. Lời nói không thay cho việc làm. Nhưng việc làm có thể thay cho lời nói. Bây giờ thì tôi hiểu cha muốn nói gì rồi. Con nhìn vào việc cha làm thì con biết cha muốn nói gì. Chứ còn, ô cha nói vậy thì nói chứ con có thấy gì đâu. Thua. Thấy không? Nói vậy chứ nói có thấy gì đâu. Nói về lòng thương xót Chúa chứ có thấy gì thực hành lòng thương xót Chúa đâu. Có thấy thể hiện lòng thương xót Chúa với người đói, người nghèo, người khổ đâu. Đấy cho nên là thưa anh chị em và các bạn, người ta không tin vào lời Chúa, không tin vào những chứng nhân, không tin vào chính những việc làm của Chúa, vì họ đi tìm vinh quang nơi nhau chứ không tìm vinh quang nơi Thiên Chúa. Không phải đi làm chứng mà đi làm vinh, đi tìm vinh quang của mình. Rồi người ta tôn vinh nhau. Thánh Kinh nói người ta đi tìm vinh quang của nhau và người ta tôn vinh nhau chứ không tôn vinh Thiên Chúa. Không tin cứ những lễ lớn. Mà anh chậm cứ nghe những bài diễn văn, những bài chúc mừng. Bên này chúc mừng bên kia. Sông hương cho bên kia rồi bên kia lên đáp lại. Cũng sông hương lại bên này. Người này sông hương cho người nọ sông hương cho người kia. Những người có chức có quyền sông hương cho nhau. Dân chúng ở dưới thì chỉ việc gì? Vỗ tay. Biết nói gì hơn, có cho nói gì đâu mà nói. Phải không? Mà nghe nó mệt lắm thưa anh chị em, vì thế mà tôi sợ đi những lễ lớn. Lễ chúc mừng, lễ mừng này, mừng nọ, mừng kia, mừng khấn, mừng kim khánh, mừng thọ, mừng gì đó. Chịu trước gì đó, Giê-xu nó mệt lắm. Toàn là cứ sông hương nhau, tìm vinh danh cho nhau mà không tìm vinh quang cho Thiên Chúa. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 699 lời Chúa Giê-xu nói: Linh hồn nào loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ như vinh quang của ta. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giê-xu muốn ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót, không chỉ tin bằng lời nói mà sống sao để người khác thấy được lòng thương xót nơi ta. Xin cho mỗi người biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để đời sống của mỗi người trở thành chứng từ sống động cho tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Hãy trở về với Cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về.
Trôi qua hồn còn lạc bước đi xa, quên bao ơn cha trầm cả bể đắng bao la. Nay con ăn năn hồi tâm không thôi bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm quyết tâm trở về cha lành. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân điển. Tha cho hồn còn lỡ bước hoen nhơ, tin cha bao dung hồn tôi lụy trắng bơ vơ. Tin ơn dung tha lòng còn quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên cha, trái tim nhân hậu vô bờ. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân tình. Trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về.